Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 5 tháng 4, thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 7 câu 40 đến 53. Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ." Kẻ khác rằng: "Ông này là đấng Kitô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao?" Vậy vì người mà dân chúng đông ra chia rẽ, một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pharisêu, họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điều ông ấy về đây?" Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy." Vì Pharisêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng ngũ thủ lãnh hay trong giới Pharisêu đã có ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, cứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa." Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đến gặp Đức Giêsu, ông nói với họ: "Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?" Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả." Sau đó, ai nấy trở về nhà. "Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói về sự hiểu biết thông thạo Thánh Kinh thì không ai qua mặt được những người Pharisêu và các kinh sư, bởi vì họ đã dành thời gian rất nhiều để nghiên cứu, để học hỏi Thánh Kinh. Nhưng chính sự hiểu biết của họ lại trở thành sự cản trở, họ không nhận ra đấng mà Thánh Kinh nói đến. Học hỏi Thánh Kinh là để khám phá ra Thiên Chúa, là để nhận ra đấng mà Thánh Kinh đã loan báo, nhưng họ đã vấp phạm vì Đức Giêsu. Họ không thể chấp nhận được của Đức Giêsu, người Nazareth, người đến từ Galilê. Làm sao ở Nazareth, ở Galilê có gì hay được? Chính cái biết lại trở thành sự vô minh. Chính sự hiểu biết lại trở thành sự cản trở để họ không nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Đức tin là quà tặng vượt lên trên tất cả sự hiểu biết của con người. Nhờ đức tin, con người tìm kiếm sự hiểu biết, và cũng có thể nói một sự hiểu biết đích thật phải dẫn đến đức tin. Chúng ta được đón nhận hồng ân đức tin, và chúng ta có trách nhiệm phải tìm hiểu đức tin của mình, để chúng ta không sống một đức tin chỉ thuần tình cảm, không sống một đức tin theo kiểu phong trào, không sống một đức tin mù quáng, nhưng chúng ta biết chúng ta tin vào ai. Chúng ta tin vào đấng đã tự mặc khải chính mình, đấng đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta. Trong thế giới hôm nay, biết bao người chỉ vì không hiểu biết hay hiểu biết không đúng cách và đã đánh mất đức tin chân chính của mình. Xin cho chúng ta được ơn bền đỗ trong đức tin, sống trọn vẹn đức tin mà chúng ta đã đón nhận từ bí tích rửa tội theo truyền thống tông đồ. Xin cho đức tin đó như ánh sáng soi đường để chúng ta tiến bước giữa đêm đen của cuộc sống này, để chúng ta biết đặt trọn đức tin nơi Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con đức tin, và chúng con tuyên xưng đức tin ấy trên môi miệng, trong đời sống, trong việc làm của chúng con. Xin cho đời sống của chúng con là lời tuyên xưng đức tin sống động. Amen.
Một chiều trên cây thập giá, Chúa đã hiện thân vì yêu. Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại, dấn thân vào đường yêu thương tha thứ. Ngài đã mở ra con đường sự sống cho những ai đem lòng yêu mến bước theo chân Ngài, giữa đời không mang vương lụy. Ôi Chúa Giêsu, Chúa tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dạy Ngài bước đi giữa đời theo niềm tin mới. Ôi Chúa Giêsu, xin Ngài thương nhân loại chúng con, vẫn còn lầm than cười thế, xin quy tụ về sống bên Chúa tình yêu.
Cuộc đời qua muôn ngàn hương, Chúa đưa con lên đỉnh cao. Ngài kêu gọi con có đi hận thù, bất công chia lìa, xua tan bóng tối. Vì Chúa đã đến mang sự hiệp nhất, đem phúc vinh an bình tươi sáng, dẫn đưa nhân loại tiến về quê hương nước trời.
Ôi Chúa Giêsu, Chúa tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dạy Ngài bước đi giữa đời theo niềm tin mới. Ôi Chúa Giêsu, xin Ngài thương nhân loại chúng con, vẫn còn lầm than cười thế, xin quy tụ về sống bên Chúa tình. Tâm hồn con, Ngài không tặng ban thế gian danh vọng, chức tước cao trọng, oai phong thanh thế. Ngài đã tặng ban chính nguồn sự sống, một trái tim đông đầy nhân ái, xuống cho mọi người hướng niềm an vui hài hòa. Ôi Chúa Giêsu, tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dành Ngài bước đi giữa đời theo niềm tin mới. Ôi Chúa Giêsu, xin Ngài thương nhân loại chúng con, vẫn còn lầm than cười thế, xin quy tụ về sống bên Chúa tình. Giêsu, Chúa tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dành Ngài bước đi giữa
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi phong trào canh tân trong thánh lịch. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên phong trào canh tân trong thánh linh góp phần kiến tạo hòa bình và hòa giải, vượt thắng những xung đột trong các gia đình, xã hội và các dân nước, bắt đầu từ các nhóm và cộng đoàn của mình. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên cuộc hành hương năm thánh do phong trào thánh linh tổ chức tại Roma hôm 3 tháng 4 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn các tham dự viên đã cầu nguyện theo các ý chỉ của Ngài trong cuộc hành hương này, đặc biệt cầu cho hòa bình và hòa giải. Đức Thánh Cha viết, Chúa Thánh Linh, hồng ân của Chúa Phục Sinh kiến tạo hiệp thông, hòa hợp, tình huynh đệ. Và đó chính là giáo hội, là một nhân loại mới được hòa giải. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ, anh chị em rất thân mến, kinh nghiệm này không phải chỉ cho anh chị em, nhưng là cho tất cả mọi người. Hãy mang kinh nghiệm ấy cho thế giới như nguồn mạch hy vọng và hòa bình. Chúa Thánh Linh có thể ban hòa bình chân thực cho các tâm hồn con người, và đây chính là điều kiện để vượt thắng những xung đột trong các gia đình, trong xã hội, trong các tương quan giữa các dân nước. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em hãy trở thành những chứng nhân và là những người xây dựng hòa bình và hiệp nhất, luôn tìm kiếm hiệp thông, bắt đầu từ các nhóm và cộng đoàn của anh chị em. Từ đây, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, lòng gắn bó với các thủ lãnh không bao giờ được trở thành lý do xung đột. Anh chị em hãy có sở thích cộng tác, đặc biệt với các cộng đoàn giáo xứ, và Chúa sẽ chúc lành cho anh chị em với bao nhiêu thành quả. Trong giáo hội Công giáo Việt nay, có hơn 120 triệu thành viên phong trào canh tân trong thánh linh, và có một cơ quan gọi là Dịch vụ Quốc tế của phong trào này, gọi tắt là CARIS, do Tòa Thánh thành lập để phối hợp hoạt động của các nhóm dưới sự điều động và giám sát cụ thể của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Người đầu tiên được Tòa Thánh bổ nhiệm làm điều hợp viên là ông Jean-Luc Moen, một người cha gia đình có 7 người con, và vị tổng tuyên ủy được chính Đức Thánh Cha chọn là cha Daniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng trước đây. Về sau, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm hồng y và nay đã về phủ.
Xin Tổng giám phận Sài Gòn, bên nhạc hội mừng 10 năm thông điệp Laudato Si. Tối ngày 1 tháng 4 vừa qua, vào lúc 19 giờ, Tỉnh Đoàn Thánh Francisco Việt Nam đã tổ chức đêm nhạc hội Laudato Si, Lạy Chúa, Ngợi Khen Chúa, tại tu viện Francisco, thành phố Thủ Đức. Chương trình được tổ chức nhằm kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco Assisi sáng tác bài ca Ánh Mặt Trời và 10 năm Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ môi trường và xây dựng ngôi nhà chung. Nhạc hội là dịp để cộng đoàn cùng chiêm nghiệm về quyền năng và sự tốt lành của Thiên Chúa, vẻ đẹp của vũ trụ tạo thành, sự kỳ diệu trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong việc sống tình huynh đệ và bảo vệ mẹ đất, theo tinh thần Thánh Francisco Assisi. Sự kiện đã quy tụ đông đảo các thành phần trong gia đình Francis, các dòng tu, những người yêu mến tinh thần Francisco cùng các bạn trẻ. Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc là phần tri ân các nhạc sĩ đã sáng tác các bài ca về Thánh Francisco, về bài ca Ánh Mặt Trời, đặc biệt là những nhạc sĩ đã đóng góp sáng tác cho chương trình, gồm linh mục nhạc sĩ Xuân Thảo và thầy Hải Linh, linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên, linh mục nhạc sĩ Giang Tâm, linh mục nhạc sĩ Trần Thanh Cao, nhạc sĩ Francisco, nhạc sĩ Martino và nhạc sĩ Trần Mừng. Những ca khúc sâu lắng và đầy tâm tình để giúp cộng đoàn thêm cảm nhận tinh thần biết ơn, huynh đệ, liên đới và hòa hợp với toàn thể vũ trụ tạo thành theo gương Thánh Francisco Assisi. Đêm nhạc hội Laudato Si, Lạy Chúa, Ngợi Khen Chúa đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người tham dự. Chương trình không chỉ là một buổi diễn âm nhạc, mà còn là một lời mời gọi mọi người sống tinh thần huynh đệ, nỗ lực bảo vệ thiên nhiên và hướng lòng lên Thiên Chúa qua tâm tình biết ơn và ca ngợi. Đêm nhạc khép lại trong niềm hân hoan và sự xúc động, mở ra một lời mời gọi tiếp tục sống theo tinh thần Francisco, đơn sơ, huynh đệ, hòa mình vào thiên nhiên và chăm sóc ngôi nhà chung mà Thiên Chúa đã ban tặng, và nhất là biết ca ngợi và dâng trả cho Thiên Chúa tối cao và toàn năng mọi điều tốt lành mà mình đã nhận lãnh.
tin viên áo quốc, tức tổng giám mục Abbas kêu gọi giảm bớt cấm vận chống Syria. Tức tổng giám mục Jean Abdo Abbas của giáo phận Homs thuộc giáo hội Công giáo Memphis bên Syria kêu gọi các nước Âu Mỹ tiếp tục giảm bớt cấm vận chống nước này, đồng thời cảnh giác rằng nếu không còn Kitô hữu tại nước này nữa thì sẽ không có tương lai cho Syria. Trong cuộc thăm viếng tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, chi hội Áo Quốc hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Abbas cho biết các biện pháp cấm vận của Tây Phương tiếp tục gây hậu quả trầm trọng cho Syria và nước này ở lì trong tình trạng bấp bênh, yếu nhược. Hồi cuối tháng 2 vừa qua, Liên hiệp Âu Châu đã quyết định giảm bớt cấm vận sau khi chế độ Al-Assad bị lật đổ tại Syria. Tuy nhiên, cả sau khi lật đổ chế độ này, và Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa thuộc phái Hồi giáo lên cầm quyền, nhiều tín hữu Kitô Syria vẫn tỏ ra ngờ vực và muốn rời bỏ nước này. Các vụ thảm sát ở miền Tây Syria hồi đầu tháng 3 vừa qua càng làm gia tăng sự sợ hãi của họ. Đức Tổng giám mục Abbas nói, chúng tôi không muốn máu còn tiếp tục đổ ra nữa. 14 năm nội chiến là đủ rồi. Chúng tôi cần sự hiệp nhất và hòa giải, chứ không cần cuộc xung đột nào nữa. Tại thành phố Homs, Đức Tổng giám mục Abbas nhận xét rằng nhiều người đang trở nên cô đơn và các vấn đề sức khỏe tâm thần gia tăng. Giáo hội tại Syria vẫn còn cố gắng duy trì sự trợ giúp. Chúng tôi nâng đỡ các anh chị em tín hữu bằng mọi cách. Chúng tôi giúp tiền thuê nhà, cung cấp thuốc men và y phục và cũng nâng đỡ tinh thần của họ. Mục đích là để thích lệ các tín hữu Kitô ở lại Syria và đừng tìm cách xuất cư. Đức Tổng giám mục giải thích rằng, tôi khuyến khích dân chúng hãy chờ đợi, vì nếu không có các tín hữu Kitô thì sẽ không có tương lai ở Syria. Chúng tôi vốn là thành phần của lịch sử đất nước này ngay từ thế kỷ đầu tiên.
Tin Madrid, Tây Ban Nha, Hội đồng giám mục Tây Ban Nha nhóm đại hội lần thứ 127. Trong những ngày này, Hội đồng giám mục Tây Ban Nha nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 127 tại thủ đô Madrid và đặc biệt bàn về gia đình, di dân và hòa bình dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chủ tịch Luis Agüero, Tổng giám mục giáo phận Valladolid. Trong diễn văn khai mạc, Đức Tổng giám mục đã phân tích sứ mạng của giáo hội trước những thách đố hiện nay trong một bối cảnh có những thay đổi sâu rộng về chính trị, xã hội và văn hóa. Ngài đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề bảo vệ gia đình, hiểu như nền tảng xã hội và của đời sống Kitô. Gia đình đang bị khủng hoảng, số sinh tiếp tục giảm sút, hậu quả của một số kiểu mẫu kinh tế về văn hóa đối với sự ổn định của gia đình. Vấn đề này phải động viên hoạt động của giáo hội và chính quyền. Theo Đức cha Agüero, cần hỗ trợ các chính sách giúp gia đình được ổn định, có nơi cư ngụ và tạo điều kiện cho sự hòa giải giữa đời sống nghề nghiệp và đời sống riêng tư. Về vấn đề công ích và chỗ đứng của kinh tế và chính trị, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Tây Ban Nha đề cao một yếu tố thiết yếu là kiến tạo một kiểu mẫu kinh tế đúng đắn và công bằng hơn, nhất là vì nền kinh tế thị trường trong nhiều trường hợp đặt lợi nhuận lên trên phẩm giá con người thay vì phục vụ công ích. Các doanh nhân, chủ xí nghiệp cũng như các nhà chính trị cần theo đuổi những chính sách của võ công an việc làm xứng đáng, giảm bớt sự chênh lệch và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Hoạt động chính trị phải hướng về công ích, chứ không phải chỉ nhắm phục vụ cho lợi lộc đảng phái hoặc ý thức hệ đang đưa tới những thái độ cực đoan và gia tăng căng thẳng trong đời sống chính trị tại Tây Ban Nha. Trên chính trường quốc tế, tình trạng cũng tương tự. Theo Đức Tổng giám mục Agüero, cần thăng tiến hòa bình trên thế giới đang phải chịu nhiều xung đột và căng thẳng về chính trị địa lý. Ngài nói, chúng ta có cảm tưởng không còn kiểm soát được đời sống của chúng ta và bị biến thành một quân cờ, bị những kẻ vô danh di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, dưỡng dưng đối với các nhu cầu của chúng ta. Đứng trước tình trạng đó, giáo hội trong vai trò mục tử kêu gọi đoàn kết và đối thoại, đồng thời nhắc nhở rằng tín hữu Kitô phải là những dụng cụ xây dựng hòa bình và hòa giải trong một xã hội ngày càng bị phân hóa. Đồng thời giáo hội phải là một tiếng nói ngôn sứ kêu gọi cho hòa bình và công lý. Trong diễn văn khai mạc khóa họp, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Tây Ban Nha cũng đưa ra hai đề nghị và một cam kết. Trước tiên là thăng tiến một liên minh giữa các phụ huynh và các nhà giáo dục, các doanh nhân chủ xí nghiệp và các nhà chính trị, các phương tiện truyền thông, nghệ sĩ và những người sáng tác, để thăng tiến một nền văn hóa sự sống, suy tư và đề nghị các biện pháp trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến cuộc khủng hoảng dân số, các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và tinh thần. Đề nghị thứ hai là nhóm họp hai nhóm chính trị đa số tại Quốc hội Tây Ban Nha để đề cập đến vấn đề di dân và thăng tiến sáng kiến luật pháp thu thập hơn 600.000 chữ ký để hợp thức hóa những người nhập cư. Sau cùng là cam kết tiếp tục tăng cường việc bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng và phòng ngừa lạm dụng. Đức Tổng giám mục Agüero nhấn mạnh rằng, chúng ta đã đưa ra một kế hoạch phòng ngừa và chữa lành. Chúng ta có một trách nhiệm luân lý trong những trường hợp không có sự bắt buộc về pháp lý. Trong những vụ lạm dụng đáng tin xảy ra trong quá khứ, chúng ta cũng sẵn sàng nghiên cứu một sự giám sát qua một trung gian trong tiến trình đang được thi hành.
Tin lộ Đức, Pháp Quốc. Đức Hồng Y Aveline, Tổng giám mục Marseille, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Đức Hồng Y Jean-Marc Aveline, Tổng giám mục Giáo phận Marseille, được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp hôm 2 tháng 4 vừa qua trong đại hội mùa xuân của các giám mục Pháp nhóm tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Đức Hồng Y Aveline, năm nay 66 tuổi, sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 7 tới đây và kế nhiệm đức cha Eric de Mourin Beaufort, 63 tuổi, Tổng giám mục Giáo phận Reims, vừa mãn nhiệm kỳ từ năm 2019. Trong 6 năm qua, Đức Hồng Y Aveline từng làm giám mục phụ tá Marseille, giáo phận lớn thứ hai tại Pháp sau Paris, trước khi trở thành Tổng giám mục chính tòa giáo phận này từ năm 2019, rồi được Đức Thánh Cha Francisco thăng Hồng Y năm 2022. Trong số 67 triệu dân Pháp hiện nay, có khoảng một nửa xưng mình là tín hữu Tông giáo. Tuy nhiên, tỷ lệ các tín hữu thực hành đạo cũng như số linh mục tu sĩ liên tục giảm sút từ hàng chục năm nay.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, nghi thức tiếp nhận 18 ứng viên lãnh nhận chức thánh và tuyên xưng đức tin. Vào lúc 5 giờ 15 ngày 3 tháng 4 năm 2025, tại nhà nguyện Fatima của Tòa Tổng giám mục Hà Nội, đã diễn ra nghi thức tiếp nhận 18 ứng viên lãnh nhận chức thánh và nghi thức tuyên xưng đức tin. Nghi thức được cử hành trong thánh lễ do Đức Cha Phụ tá Giuse Vũ Công Nghiện chủ sự. Hiệp thông tham dự có quý cha, quý nữ tu đang phục vụ tại Tòa Tổng giám mục cùng các ứng sinh lớp tiền chủng viện. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiện diện sốt sắng cầu nguyện cho 18 thầy chủng sinh hôm nay được gia tăng đức tin, đức cậy và đức mến để phục vụ trong thánh ý Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Cha Giuse mời gọi quý thầy cùng suy tư về mục đích và ơn gọi của mình để từ đó ý thức về những nhu cầu mà giáo hội cần và sai đi phục vụ. Sau bài giảng, cha Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy đặt cách ơn gọi Tổng giáo phận Hà Nội xướng tên các thầy để Đức Cha thẩm vấn. Kế đó, quý thầy tuyên xưng đức tin và lần lượt đặt tay trên phúc âm tuyên thệ. Được biết đây là các chủng sinh thuộc khóa 22 của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Để chuẩn bị cho ngày lãnh nhận chức thánh, quý thầy đã trải qua thời gian tĩnh tâm với sự đồng hành của cha Giuse Tạ Minh Quý từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 tại giáo xứ Vàng Sở. Và sáng ngày 4 tháng 4, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã truyền chức phó tế cho 18 thầy tại nhà thờ chính tòa Hà Nội.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về những bước còn lại của việc giải thoát bản thân khỏi sự nô lệ. Bước thứ 4 là cắt đứt sự bám víu. Với sự ý thức về những ràng buộc và mức độ quan trọng của nó, chúng ta có thể tự giải thoát mình bằng cách cắt bỏ đi những gì làm vướng bận tâm trí tôi, gây cảm xúc tiêu cực cho trái tim tôi, nỗi đau cho tâm trí tôi, sự khó chịu bực bội cho thân xác tôi, vân vân. Chỉ có một con đường giải thoát thôi trong trường hợp này, đó là tự cắt đứt mọi bám víu. Tôi đau đớn khi mất bạn vì tôi quá cần họ. Tôi bực mình vì cúp điện, vì tôi đã bị điều kiện hóa bởi điện và máy móc. Tôi buồn vì phải xa rời một nơi ở, vì lòng tôi đã bám sát vào nơi ấy. Tôi khủng hoảng vì chương trình của tôi không xảy ra như tôi đã định, vì tôi quá thiết tha với dự tính và ý nghĩ của mình. Chúng ta sẽ tự làm khổ mình, và hơn nữa, có thể nói là tự lừa dối mình khi nghĩ rằng, thiếu ai đó, thiếu gì đó, thì đời tôi thiếu hạnh phúc. Người tự do là sống có như không có, là vô thường và không để mình bám vào bất cứ gì, ngay cả bản thân. Anthony de Melo đã có hình ảnh sánh ví khá rõ về vấn đề này. Khi bám víu, giống như khi chúng ta cài đặt một chương trình vào máy vi tính. Thật vậy, các ý nghĩ, quan điểm cũng được chúng ta cài vào đầu óc mình như thế. Ý thức về điều này, ông đã đề nghị, để được thật sự hạnh phúc, chỉ có một và duy nhất một điều bạn cần phải làm, đó là xóa đi cái chương trình bạn đã được cài đặt, loại bỏ đi những thứ dính bén. Đơn giản là chúng ta bỏ đi những điều mà chúng ta tin là nhờ đó hay qua đó, chúng ta sẽ sung sướng hài lòng. Vấn đề ở đây không phải là một sự thật hiển nhiên làm chúng ta đau đớn hay không, nhưng chỉ là những tư tưởng, những ý nghĩ hình thành trong đầu mình. Vì thế, nó không thực, nó có thể biến thiên, thay đổi tùy tâm trạng, hoàn cảnh. Đây là một điều rất chủ quan, vì thường điều làm cho người này khó chịu cũng có thể làm cho người kia thích thú. Ví dụ, tắm biển hay thưởng thức một món ăn, một loại nhạc tân hoặc cổ, một thú tiêu khiển, vân vân, mỗi người sẽ có một sở thích riêng. Sự khác biệt là ở chỗ đó. Muốn thoát khỏi cái luẩn quẩn của sự bám víu, chúng ta cần nhìn thẳng vào nó, mạnh dạn cắt đứt những sợi dây ràng buộc. Vì thế, cần can đảm, cương quyết và dứt khoát. Dứt khoát với một điều chúng ta đang đeo bám, cũng như cắt dây buộc để giải thoát một con chim. Có nghĩa là để chim bay về với chỗ của nó. Chúng ta không mất chú chim con, mà chúng ta đang có một con chim tự do bay trong bầu trời, và chúng ta có thể nghe tiếng hót của bao chú chim khác nữa, chứ không phải chỉ nghe tiếng hót của một con chim mà chúng ta nuôi dưỡng mà thôi. Cẩn thận! Để chúng ta không rơi vào thói quen là chỉ thích nhìn, thích nghe tiếng hót của một con chim và lạnh lùng vô cảm với những tiếng hót khác. Vậy, khi giải thoát chú chim con, chúng ta đồng thời cũng giải thoát chính mình để sẵn sàng nghe tiếng ca du dương của bất cứ loài chim nào hay các tạo vật khác trong thiên nhiên. Chỉ khi chúng ta không bám víu vào điều gì, chúng ta mới có thể cảm nghiệm sự sống quanh mình một cách phong phú và diệu kỳ hơn. Cụ Khổng Tử, trong bài Quân Tử, đã chỉ cho chúng ta thấy cái thong dong trong suốt của một tâm hồn không dính bén với lợi danh. Có nhân cách vững tinh thần, tấm lòng trong sáng xa gần thân thương, không ham danh lợi thói thường, nhìn ra hoàn vũ tỏ tường phần mình.
Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim dân ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù người thời gian rình rập, răng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, đời con mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, con đã cao niệm được rồi. Tay Chúa quan tâm dịu vời, khi con buông trọn đời trong tay Ngài. Dù đã có lúc sợ hãi, niềm an nghi ngờ ngần ngại, Chúa vẫn kiên trì độ lượng. Thương yêu quan phòng ngày tay Thiên Chúa, hồn con như chim dân ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù người tỏ sáng rình rập, răng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, người con mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, không thể mua được bằng tiền, không chiếm hữu được bằng quyền, chỉ thế có được nhờ tin tham vào Ngài. Đời con tin tham vào Chúa, yêu đuối trở thành hồng mạnh, đau khổ trở thành nhịp cầu, đưa con tới gần lòng Chúa. Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim dân ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù người tạo sáng rình rập, răng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, người con mãi bình an, mãi bình an. Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim dân ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù người thật sẵn rình rập, răng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, người con mãi bình an, mãi bình an.
Và bước thứ năm, sống vô tư như con trẻ. Nét đẹp của trẻ em là sự đơn sơ, hồn nhiên và ngay thẳng. Chúng không giả vờ, không chú ý nhiều đến bản thân hoặc lo lắng người ta sẽ nghĩ gì về chúng. Chúng chỉ biết sống và dấn thân vào cuộc sống, sống tràn đầy, sống hết mình cái phút hiện tại, tận hưởng những gì hiện tại dâng hiến, không bị giới hạn bởi quá khứ hay tương lai hay lợi lộc hay sự phê phán của bất cứ ai. Trẻ con không phí sức vào chuyện che đậy, tránh né hay tìm cách tô vẽ cho mình. Chúng sống thật như chúng là. Trước mặt ai thì trẻ vẫn thế, giàu, nghèo hay dở không quan trọng. Chúng quan hệ với họ vì đó là người mà chúng giao tiếp, chúng thích. Trẻ sống theo tự nhiên, theo sự cảm nhận của sự sống. Không so sánh, tìm lợi, không cho mình là quan trọng. Không tìm cho được những lời tán dương hay hỗ trợ. Trẻ con không hành động theo sự ham muốn xô đẩy, kiểm soát. Chúng cũng không cần hạ ai, hủy diệt ai hay xô đẩy người khác để dành chỗ cho mình hay để mình được nổi lên. Vì thế, năng lực của trẻ không bị tiêu hao, sức sống vẫn luôn tràn đầy, niềm vui vẫn luôn lan tỏa. Trẻ con thoải mái, hồn nhiên vì chẳng có gì quan trọng đối với chúng. Trẻ con không có phân biệt giai cấp, tôn giáo hay địa phương, không lo lắng vì sợ mất hay thương ghét. Chúng không bị quá khứ hay tương lai chi phối, chúng sống trong hiện tại, vì thế chúng sống trong sáng, tự do và tươi mới. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh cho rằng, người nào có đức cao dày thì sống như trẻ con. Triết thuyết nhà Nho cũng nhấn mạnh đến giá trị của bậc thánh hiền là trong sáng hồn nhiên như trẻ thơ. Dại nhân bất thấp vì xích tử chi tâm. Bậc có đức lớn vẫn giữ được lòng mình như khi mới sinh ra là giữ được sự hồn nhiên. Michel Ubo lại cho chúng ta biết rằng, những triết gia cổ đại giải thích rằng, sở dĩ gương mặt trẻ nhỏ rạng rỡ, vì chúng vẫn còn nghe âm vang tiếng nhạc thiên thượng của không gian vũ trụ mà linh hồn nó đi qua. Chính Chúa Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Ma-thêu chương 18 câu 3 đã nói rằng, quả thật, tôi bảo các ông, nếu các ông không trở nên như trẻ nhỏ, các ông sẽ không được vào nước trời. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Bài tình ca hát cho hai người, bài tình ca hát cho trăm người, hát cho cả cuộc đời tha thiết yêu hơn. Dù thời gian tháng năm trôi mau, bài tình ca vẫn hát cho nhau, gọi nồng nàn thêm tình yêu gửi trao. Bài tình ca tiễn đưa hững hờ, gọi đời nhau xóa đi nghi ngờ, xóa đi những hận thù ngăn cách chia xa. Bài tình ca hát vang hôm nay làm hành trang đưa lối tương lai, là lời hẹn hò niềm vui lớn mãi. Bài tình ca Giê-xu hát lên ra từ buồn đau đã hát qua. Bài tình ca Giê-xu, bài tình ca Thiên Thu hát lên đón chào niềm vui mới về.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và anh chị em thân mến, bức tranh Sự Trở Về Của Người Con Hoang Đàn là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của họa sĩ Rembrandt, được vẽ vào năm 1669. Khoảnh khắc người con hoang đàn trở về, gục đầu vào vòng tay yêu thương của người cha già sau một thời gian dài sống sa đọa và lạc lối, trong vũ ngôn người cha nhân hậu của Thánh sử Luca, được diễn tả hết sức sinh động nơi bức tranh này. Trong bức tranh, ngoài người cha và người con thứ, còn có thêm bốn nhân vật khác với sắc thái và thể hiện cung bậc tình cảm khác nhau. Người cha mặc một bộ quần áo sang trọng, gương mặt hiền từ, vòng tay dang rộng, với đôi bàn tay rắn chắc, ôm trọn người con vào lòng, diễn tả một sự khoan dung, tha thứ và yêu thương trọn vẹn. Người con hoang đàn thì quần áo tả tơi, quỳ sụp xuống, thể hiện sự hối hận sâu sắc. Bốn nhân vật còn lại, người thì đứng nép mình xa xa, người chống gậy, người dựa vào cột, còn người khác nữa thì đứng khoanh tay. Có ý kiến cho rằng, người thanh niên đứng nép mình trong bóng tối ở phía sau là người anh cả đang quan sát cha và em mình với thái độ bất bình và khó chịu. Người phụ nữ dựa vào cột có thể là người hầu gái chứng kiến khoảnh khắc tha thứ dẫn đến sự thay đổi lớn lao của gia đình này. Gần đó, người đàn ông đội nón, ngồi khoanh tay, đôi mắt nhìn người con thứ, thể hiện một sự phòng thủ và lạnh lùng, đại diện cho những người không phải lúc nào cũng có thể hiểu hoặc chấp nhận hành động tha thứ này của người cha. Nhân vật cuối cùng là người đàn ông cầm một chiếc gậy, chăm chú nhìn về phía người cha, được coi là biểu tượng của sự bảo vệ, lãnh đạo và quyền lực trong gia đình hoặc xã hội. Ánh mắt của ông ta có thể phản ánh sự tôn trọng, ngưỡng mộ hoặc đồng tình với hành động tha thứ của người cha và đại diện cho những người có quan điểm trung lập về sự hối hận và tha thứ. Với những vẻ đẹp đó, bức tranh Sự Trở Về Của Người Con Hoang Đàn không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đáng ngưỡng mộ, mà còn mang thông điệp về niềm hy vọng được tha thứ cho những ai biết sám hối và hoán cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Cuộc đời của mỗi người đều có rất nhiều cuộc ra đi, và cũng không thiếu biết bao cuộc trở về. Có những cuộc trở về chất chứa sự náo nức của người ra đi, và đông đầy niềm hân hoan của người ở lại. Nhưng cũng có những cuộc trở về, dù niềm vui tràn đầy cõi lòng của người ở lại, sau bước chân người trở về vẫn cứ nặng nề và trĩu nặng u sầu. Chúng ta thấy được điều đó trong hành trình trở về của người con thứ. Nếu như ngày nào, người con ấy đã hân hoan, náo nức gom góp hết những gì mình có, để bắt đầu cuộc hành trình khám phá những chân trời mới lạ, thì sau khi đã xa cơ thất thế, không tìm được nơi đâu để nương tựa, anh đã lần mò trở về mái nhà với người cha già của mình để tìm chốn dung thân. Và quả thật, anh đã tìm về đúng nơi để trở về. Tình yêu của người cha vẫn không hề thay đổi, và vòng tay yêu thương, tha thứ, chở che vỗ về của ông lại ấm áp và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Nhìn lại những ngày tháng đã qua và cách sống hiện tại của mình, chúng ta thấy có không ít lần mình đã cất bước ra đi. Ra đi khỏi tình trạng ân sủng của Chúa mà bước vào lối sống lầm lạc, và ra đi khỏi những tương quan tốt đẹp với tha nhân để chỉ sống ích kỷ cho riêng mình. Mùa chay gọi về những bước chân vì lý do nào đó đã lạc xa khỏi những yêu thương của Chúa và anh chị em. Trong những tình trạng đau khổ và bi đát của đời mình, nếu chúng ta biết khiêm tốn và can đảm tìm về bên Chúa, chắc chắn trái tim lạc loài của mình sẽ được trái tim yêu thương của Chúa cưu mang, vỗ về và chữa lành. Không ai có thể tránh được mọi sai lầm trong cuộc đời, nhưng chúng ta cần cảnh giác với loại sai lầm nguy hại nhất, có thể đẩy mình tới chỗ bế tắc và bị hủy diệt. Đó chính là quay lưng lại với lòng thương xót của Thiên Chúa và ngoảnh mặt trước những lời mời gọi yêu thương, hòa giải của tha nhân. Nguyện xin tình yêu nơi thánh tâm Chúa Giêsu mở lối cho chúng ta trở về với những yêu thương, nhờ biết khiêm tốn lãnh nhận ơn tha thứ và quảng đại thứ tha cho tất cả mọi người. Lạy Chúa, hành trình trở về với yêu thương sau những đổ vỡ, hư hao và mất mát không bao giờ là dễ dàng. Nhưng chỉ khi trở về bên Chúa, chúng con mới được yêu thương và được chữa lành. Xin Chúa cho chúng con luôn sống trong tình yêu của Chúa, và xin tình yêu Chúa soi lối cho chúng con trở về khi bước chân có lầm đường lạc lối. Amen.
Hồn con thao thức chờ mong, bao nhiêu năm rồi cuộc đời lạc lối bơ vơ. Nay con trở về, lòng thành sám hối ăn năn. Xin Cha thương con vì đời con lạc lối lầm than. Cha ơi con về bên Cha nhân ái. Bao nhiêu lỗi lầm giờ này Cha đã quên đi. Ôi con tim vô bờ làm sao con hiểu thấu. Sâu ân tình Cha dành cho con dấu yêu. Con xa ơn trời, đời con mây tím mù khơi. Mưa rơi trong đời, lạc loài từng bước đơn côi. Ra đi âm thầm, lạnh lùng xa buốt tâm tư. Quên đi ơn Cha, cuộc đời con là kiếp phù hoa. Cha ơi con về bên Cha nhân ái. Bao nhiêu lỗi lầm giờ này Cha đã quên đi. Ôi con tim vô bờ làm sao con hiểu thấu. Xin ghi sâu ân tình Cha dành cho con dấu yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.